tôi chỉ sống trong mọi trạng thái thôi. Tôi muốn người đó làm điều đó mà không biết lý do của sự việc đó. Và thế gian tôi độc tài là sai. Nhưng mà phải tôi lấy tất cả mọi trạng thái thì những cái mọi trạng thái đó nó sẽ dưới tươi và sống động hơn. Nhiều ý kiến kết tập thì việc làm sẽ thành sự tốt đẹp. Cho nên chúng ta vô di tu do sự phát tâm của mọi người. Và sự phát tâm đó là chúng ta thấy sự cao quý của Thượng Đế. Thì mình giữ sự phát tâm chung đó mà xây dựng. Rồi kỳ sau sẽ thay đổi tùy theo cái năng tiến của mọi tâm linh. Rồi chúng ta làm nữa, xây dựng thành một khối tươi đẹp mọi, được ảnh hưởng mọi người, mới thấy rằng công trình của Thượng Đế quý báu. Và sự học hỏi chúng ta chỉ do thực hiện tình thương và đạo đức chúng ta mới học hỏi được. Cho nếu mà chúng ta cạnh tranh đổ vỡ thì không bao giờ chúng ta được học hỏi sự tiến triển vô cùng, để tạo sự kẹt cho chính mình gì không? Thấy không? Rồi đây tôi đến đây là một cơ duyên của bề trên chuyển tôi đến. Thì các bạn ứng dụng trong cái thanh điển của bề trên thì các bạn cũng là từ bề trên xuống không đâu. Rồi bây giờ mình cố gắng xây dựng để trở về quê sư tổ cũ sung sướng vô cùng. Trong chỗ động loạn mà chúng ta sẽ đạt được sự thanh tịnh, thật sự thanh tịnh. Và phải trở về với mọi trạng thái. Cái xấu của người ta là cái xấu của mình, cái tốt của người ta cũng là cái tốt của mình. Phải nhớ cái đó thì không bao giờ bị động nữa. Nhiều người khi con chó mà thấy con chó đã làm việc cứu người và nó có hạnh hy sinh hơn con người, rồi mình hổ thẹn nếu mình biết ở trong tâm trạng của nó.
Đâu có xa nhau được, nhớ lắm,
không có nhớ là gần. Nhiều người ở chung mà ghét đó là không thiếu nhớ, mà mình ở xa lại nhớ, rồi ở chung một nhà rồi phải không? Trong cái nhớ là gần, hiểu chưa? Nhiều người ở chung nhà mà ghét xa. Hữu duyên thiên lý nắng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Cái câu của những người chi sĩ ở trần thế đã đặt ra rồi. Nhưng mà mình tu tới từng số mà nó nhớ nhau là mình sống chung rồi, không cần phải đối diện với nhau với chuyện sống chung. Cho nên nhiều sống chung một nhà mà lại ghét nhau, cái đó là thực hiện chưa nổi.
Phước nhờ trời làm gì cho các cháu nó được có phước. Cô tám mình về xuống thì thời gian không dám mong.
Tôi cũng như là post PTT tới cụ đánh điện, tôi đánh cho Ngọc Hoàng.
Cho nên hôm nay con có nói với anh Mỹ rằng tự nhiên mà PTT nó lại đề nghị cho anh Mỹ nghỉ để được đi tháp tùng theo thầy Tám lên tới Paris. Còn nay đó là PTT, là thầy Tám đây chính là PTT. Anh Mỹ hiểu ngay đó là Phật thầy Tám là PTT.
Cho nên Tô Anh cũng mong muốn làm những cái gì trong nội tâm. Và vì quá trình trong cái gia can cũng vầy xéo, cũng khổ cực, nhưng cái đó tôi cũng rắp bò lên trên đó rồi. Nhưng mà sơ cái lời nguyện của Tô Anh phải thanh tịnh tu để đạt tới sự mong muốn của chính mình. Bây giờ mình đã có gia can rồi, và mình có tất cả những cái gì nhiễu động nhất trong lòng mình đã có rồi. Bất cứ những sự đau khổ gì mình đã niêm rồi, thì mình bước qua cái đó để mình tới sự vô cùng sung sướng. Bởi vì Phật tu có khổ rồi nó mới đạt pháp, thì mình cũng đang sống trong cảnh khổ rồi mình cũng sẽ đạt pháp. Cho nên vui và chấp nhận những bài học này là quý báu, đã về với mình thay vì về với những người khác. Và bây giờ mình đã có cái sở nguyện muốn giúp đỡ những người tu, những cái tâm lành đó quý báu, mới được đón rước thanh điển của tôi cũng như thanh điển của đấng Cha Lành. Cho nên phải giữ lấy lời hứa mà để tu và xóa bỏ tất cả những cái gì buồn hận trong nội tâm, để đạt tới sung sướng cuối cùng. Rồi đây không lo thiếu tiền và không lo thiếu nợ người ta. Tôi nói trong này còn ghi chép, nếu mà sai lầm nữa thì sẽ bị khổ thêm giai đoạn nữa.
Sẵn đây tôi cũng nói là gì, tôi biết cậu Quỳnh này mới có 2 hôm, mà trong cái điện thoại đó thì ông Phụng giới thiệu, ông nói tôi ở nhà của Giang Rắc Quỳnh Zano đó. Tôi nói ông Zano nào mà tôi không được biết, mà tôi ở mặt xây cũng lâu, nó tại anh không giao thiệp anh đâu có biết. Rồi sau đó Zano mới lại cầm ông giờ ông nói tôi mà tôi biết ông chứ, tôi là chồng của cô Thu đó, chồng của cô Thu là mà tôi cũng chúng tôi không có ăn ở nhau nữa rồi. Cô Thu ở trong cái xe này tôi mới nhớ, tôi nói bị tôi mua cái nhà hàng này thì có cái ông Henry đó, tôi mới biết thì chính ông Henry đó năn nỉ hai ông bà mà bán lại đường thiếu nợ rồi không trả cho ông bà, mà nó tới bây giờ không biết cái nợ đó có trả hay không. Thấy không đó, Blair đặt ra nét vong một tên Mỹ bị người ta gạt, phải tu về cái số 8 cái 100,000 10 triệu chết sao, số 8 tất cả mình. Thì tôi giữ lại cho bà mặt Mỹ không có nói sớm. Lúc lên chùa ông Thiền Định lần đầu tiên đó, bà ấy bà đi năn nỉ Mỹ, bà không có kêu bằng hòn ỉ phải không, tiếng miền Nam à. Hãy nói tôi biết, tôi chăm tiền lại liền. Do đó tất cả cái gì đều có tiền mình hết, như cậu Quỳnh, chú cô Thu, rồi việc của cô Mỹ, cô Tô Anh. Tôi cảm ơn cái nhà hàng, bởi cái nhà hàng nào hồi lúc mà bảo phê bán cho tôi là cái nhà hàng chết, cái khu này là khu rẹp, khu Ả Rập, không có ai tới dám tới. Ở dưới này có một cái đăng xin là kêu Black Hawks, ngựa đen đó, hắc mã, đủ đen, một đêm tụ tập 100 đứa đây, đàn giếng đủ thứ. Xe hơi quy kỳ, xe tốt lợi đậu, nó leo nó ngồi, nó hỏi nó hãnh diện, sạch nó miếng, ai làm sao ai dám lại đây ăn. Mà rồi trời khiến thưa ông Tám thấy thượng đế với công, nó đóng cửa, nó chạy trọt sao nó mở cửa được cái Black Hawks. Nó mở cửa chưa đầy tháng bị đóng nữa, là bởi vì nó làm những chuyện tồi bại. Thành ra nó nhờ nó đóng cửa thì tôi mới khóa. Nếu nó mở cửa thì chắc là tôi tổ tệ luôn. Thấy không? Thì cái chuyện cô Thu với cậu Quỳnh, chuyện của cô Tố Anh với bà Úc Rê, cái chuyện tất cả mình thấy mấy cái lóng tre nó có mắt hết, mấy cái lóng mía nó có mắt hết, thì tất cả cái chuyện đời mình đâu có gì, nó có thắt nút sẵn hay trọi rồi mình không có thấy, bởi vì mình phàm phất có tịch, mình chưa đạt đạo, mình không có thấy cái tới chứ những người mà có con mắt để tâm cho rồi giờ mới thấy tới cái tương lai đó, thì không có cái gì lạ hết trọi. Thành ra nhiều khi tôi nói được không mừng, trúng số không mừng, mà bây giờ mà cháy nhà cũng không buồn. Mình nói cháy nhà xin lỗi bữa nay đó nha, động đất ở bên gần Nắp luôn, ông thắng hay không
mình đi
một ở bên Ý á. Ở Nắp là gần Nắp là cái chỗ đó của Ban Va Đô, có cái làng đó không? Có cái nhà thờ 200 người đang tụng kinh, đang đứng lại để đi cầu Chúa không? Chết chừng hơn nữa, nhà thờ, một trường học chết 30 mấy đứa học trò, động đất chết bên Ý, động đất buôn mấy lần rồi. Từ năm 76 chết cả mấy ngàn người, rồi năm 1908 động đất ở miền Nam nó chết một lần 123,000 người. Thì tôi có người bạn nói thì sẵn đây cũng hỏi, xin hỏi ông Tám luôn. Có những người mà gọi là tiên tri đó, họ nói nữa sau đó cái miền Provence này, cái miền ở miền Nam nước Pháp giờ một dải ở California đó, nữa sau sẽ bị nghĩa là thay đổi thời cuộc, nghĩa là sẽ bị nghĩa là chìm xuống như thế sao. Có Canada là cánh khỏi, Brazil với Úc Châu mà không biết người ta nói vậy đó, mà cái là truyền thuyết cái mừng rumor hay là sự thật vậy.
Tiên tri và những vị tiên chỉ nghe một phần, hiểu được một phần chương trình của thượng đế mà thôi, một cái giờ quyết định không có người nào biết được. Cũng như trang trình Việt Nam nói nhưng mà việc xảy ra rồi mới biết, chưa xảy ra không biết. Nghe cho một chút để đánh thức lòng người và để họ tu thôi, chứ còn sự thật không ai được nắm cái quyền đó, chỉ có thượng đế mới nắm quyền. Còn nếu mà mình nói ra cái đó, mình cướp quyền của thượng đế, ngài không có ghế ngồi nữa đâu. Cho nên chúng ta không nên nghĩ về vấn đề thiên thi, vì vấn đề sưu tập đóng đất là đóng mà chúng ta có phần hồn thì cái đất không bao giờ động, mà không biết tới phần hồn thì nó sẽ động và nó sẽ tiêu luôn.
Sở dĩ tôi hỏi ông Tám như thế đó là bởi vì tôi tính đã đảo cái lối mê tín của trần gian. Người ta đồn mà khổ nổi là trong thế gian này người ta yêu tin những người lỡ nhảm, còn những người mà thuyết đạo mà nói chân lý thì họ không thích che, mà nói làm như sốc ghê cái lỗ tai như là người chắc thì đặt là vậy. Vì thế mình ít có người đạt đạo.
Tôi nói nha, trong cái tiệm của ông thì người ta vô người ta hỏi người làm công nó tin hơn là tin ông, thấy không? Nó nói ông tiền nhiều lắm nhưng mà ông đi cờ bạc hoài, phía ngoài người ta tin thôi, người ta mới đoán đủ thứ đó, phải không? Không khi sụp đổ, ví dụ vậy đó. Chứ mà sự thật cái quyền ông nắm, con phi đăng sen ông nắm làm sao nó biết được. Cho nên nó tin mấy người dưới, cho nên mấy thầy bói này kia cái nọ là người ở dưới không à, không có đúng đâu. Cho nên tôi nói tu đừng nói thời cuộc, tu thì lo tu thôi. Ừ. Còn mình phân tích cái tụ cái tan là đủ rồi. Ừ. Vậy sự phát tâm là tụ, mà sự chia rẽ là tan, có nhiêu đó thôi. Thấy không? Cho nên không có phân lung tung đâu, được kẹt hết được cuộc đời mình đâu có bao nhiêu tuổi mà ngồi phân từ chi tiết lộn xộn một tí.
Vậy theo tôi, thấy đó.
Sơ và kịp thời là nghĩa là ráng tu, ai tu mới được, cứ thấy phải ráng tu nữa. Bây giờ động đất, bây giờ trái đất nó sụp luôn, không sao nữa. Mình còn, ông trời còn phải rồi.
Con bên con, đừng nào ông trời sắp rồi mình sợ.
Đừng nói cho nội cái mà Mỹ nó tốn mấy tỷ bạc để mà gửi cái Explorer, rồi gửi cái Voyager số 1 rồi số 2 đi thăm. Ngoài những hành tinh của Thái Dương Hệ, còn bao nhiêu Thái Dương Hệ khác? Trong bao nhiêu Thái Dương Hệ khác, có những cái galaxy, có những cái nebula, những cái vân tinh, có những cái... mình thấy cái chuyện mà nó bưng quên quá. Bao nhiêu tiền đó để kiến tạo những cái hạnh phúc thế gian mà họ không làm, để là cây bằng. Bởi nói sách đại học
để làm tham con người nó đi tới tận cùng rồi nó mới thức giác là Đức Phật cho thấy Đức Phật không có biết làm ai, sửa mình để tu mà thôi. Thấy không? Rồi cái người mà ma quỷ nó tham lam, nó muốn phá Đức Phật, bùa phép, rốt cuộc nó cũng thua ông Phật. Rốt cuộc ngày nay ông Phật thắng.
Yeah.
Ông Phật không có nói là mày cất cái nhà cho tao ở, mà tao cất chùa tao nói của Thích Ca. Ông có nói của tên cái ông cất chùa, nó nói của Đức Thích Ca, ông có nói ông cất chùa. Thấy không? Đó là cái phước của Ngài vô cùng. Mà ai tạo cho Ngài? Ngài phải tự tạo mới có cái phước vô cùng. Ngài đem cái sách thân tứ đại này Ngài sửa là để ảnh hưởng người khác, chứ Ngài không có giúp người khác. Ngài không có lao mình những người khác. Những người khác tưởng lầm rồi đem ông Phật về nhà cung phụng, người tưởng ông lao mình vô mình, Ngài ảnh hưởng mình. Cho nên mình muốn tiến về như Ngài, mình phải có cái hạnh hưởng sửa đổi, lấy cái sách thân này sửa đổi để đem chứng nghiệm sự thật và đưa cho người khác. Cái đó là đi đứng đường lối của Thích Ca. Cứ chỉ trong kinh sách mà không lối thoát, cái đó cũng bị kẹt nữa. Những người tu mà biết sửa mình rồi mới thấy kinh sách hết hồn. Ngài nói trước là Ngài đã sửa Ngài mới đạt tới ngày đó, mà mình không chịu sửa Ngài không bao giờ được. Những người tu vô vi hồi nào giờ không đọc kinh, nhưng mà nó tu tới thấy sáng rồi, nó đọc kinh nó thấy rõ ràng ông Phật ông nói ông sửa ông thật. Còn cái kia học thuộc lòng mà không sửa mình thì không bao giờ có sửa.
Nếu mà nhiều người tụng kinh tôi thấy tụng chật lanh như con két, mà người rất là không hiểu nghĩa. Tôi khổ cái đó là tôi cho là mê tín, tôi đã đạo cái mê tín lắm.
Bởi vì đây tôi là hội trưởng, phó hội trưởng của cái chùa bên đây. Tội nghiệp là bởi vì mình ở gần gũi thôi, cử làm phó hội trưởng mà tôi một năm tôi tới không tới hai lần khi nào. Không phải tôi chê gì hết, nhưng mà nó lộn xộn bởi vì mấy bà ở ngáp rồi này kia lên xuống. Cái chùa bên đây là cái chùa thờ mẫu rồi, lâu lâu thôi họ đền
lên ca
hoặc là lên đồng đó à. Tôi này tôi không tôi nghiên cứu gì vô đuôi nhiều lắm, tôi nghiên cứu gì tôi đọc những cái sách mà tôi Maginot này kia, tôi xem cái gì cái sách Occultist nhiều lắm chứ, nhưng mà không phải cái này
lên đồng nó cũng nói chuyện trời Phật
nhé,
nhưng mà không phải.
Yeah.
Nó kia bờ nó cũng là một vị tu mà tu tới đó nó chán nản nó mới xuống xuống đó làm bài.
Ta nói cao là địa tiên trở lại
trước khi muốn tu đi thành Phật, nhưng mà ta nói anh phải qua đốm lửa kia mới gặp Phật, mà tới đốm lửa nó chán nên phải đi trở lại. Nó phải dựa tia sáng của mặt trời xuống đây mà lên đọc. Rồi nó cũng nói trời Phật cũng mẫu cũng trời đủ thứ, mà rốt cuộc cũng đi đâu. Cho nên mình tu ở đây nó nhiều thử thách, phải dũng mới tiến ra được, không sợ nữa. Mình thấy sự thành công của Đức Thích Ca là vậy. Bây giờ Đức Thích Ca để tu trong rừng, tu với ma quỷ, nhưng mà Ngài thành công. Bây giờ mình đi tìm cái phần thanh nhẹ, mình tu chừng nào mới thành công, thấy không? Cho nên những cái mắt trong nội tâm đó là không khác gì ma quỷ đang xây dựng bước tiến của chính mình. Chấp nhận được chứ.
Thưa thầy, do đó mà người ta nói rằng tu hành nhờ ma bầu cử.
Không phải tu hành nhờ ma bầu, nhờ Thượng Đế mượn ma để giáo dục mình tu. Con mình nó cũng là ma quỷ. Nói một câu nó chữ lại 10 câu, mà mình nuôi chiếc cha nó chữ lại 10 câu. Nó còn muốn hơn nữa. Mà
mình thấy cái sự thanh tịnh để mình ăn, mình thắng nó là mình giáo dục nó. Khi mà nó thấy cha nó là từ bi thương yêu, nó mới quy tâm, lúc đó nó hồi ngộ. Con lúc nào cũng dữ hơn cha, sao? Còn cha càng ngày càng lớn thì hiền hơn, hết thương yêu và đang chờ đợi nó. Người cha sống trong cô lập luôn luôn, cô lập tới tuổi già rồi mình cô lập. Bây giờ ai hiểu mình đâu? Có con mình không hiểu mình, vợ mình không hiểu mình, rốt cuộc mình chỉ hiểu mình thì cô lập, cô đơn. Rốt cuộc cô đơn, Thượng Đế ngày nay cũng cô đơn. Cho tụi mình xuống đây đâu nghĩ chuyện trở về, à, nghĩ kiếp sau tôi làm nhà giàu chứ, đâu nghĩ chuyện trở về. À, cho nên làm cha mẹ sẽ trở về cô đơn, nhưng mà đừng thấy lấy đó là thảm sợ, bởi vì đương nhiên nó phải như vậy. Mình chấp nhận để học hỏi, rồi mình chờ ngày nào để tương ngộ mà thôi.
Xin hết, xin chữ ký của tất cả quý vị đại ông Tám cho tôi xin chữ ký trước rồi rồi, rồi tới để tôi bắt đầu đọc bên này. Ông Tám bên này thì xuống làm lần rồi tôi
chữ ký ở đây tên hả?
Dạ, đó này rồi Tám là bộ thầy. Tám chữ nào tôi sẽ nốt tên là hết để làm những gì mà cái lưu niệm, mà cái bản đây lưu niệm gì tánh tôi tự viết chữ ký lắm, có thể nói là một ngày nào tôi cũng nhân danh này tôi gửi cho anh bản sau chữ ký tôi viết hoài, tôi gửi thơ mà tôi kèm đóng năm sáu trường mà thơ tôi gửi cho con gái tôi cũng cho anh coi, mà thơ tôi viết cho bạn bè hay những gì mà tôi mất
lưu lại tại thế.
Tại tôi thích những sự thật giải là tôi không có chịu. Nhiều người nói tại sao anh viết hay quá, anh đánh máy hay, ba cái máy đánh chữ anh không viết sách, chịu đặt dốc chưa không Tám? Nếu mà tôi viết đặng dốc thì tôi có thua gì anh chàng mà Kim Dung, tôi ở Hồng Kông tôi gặp Kim Dung rồi chứ. Cũng như ở Đài Bắc thì có cái chị Quỳnh Giao đó, chị cũng chuyện mà viết hay lắm, mấy người có hỏi trước nhưng họ lấy văn chương họ làm tiền. Như gần đây tôi liên lạc với cô Minh Đức Hoài Trinh này, cô cũng than khổ như trời, nó có cái nghiệp văn nó khổ lắm.
Minh Đức Hoài Trinh
à, cũng giờ thì Hoài Trinh đó.
Dạ, thì lấy tên là Minh Đức Hoài Trinh à, viết con báo
nhân bản.
Dạ, thì
bức thơ mỗi tháng cũng tổ chức
cũng thi được cái bài thơ của tôi.
Có được rồi hả?
Dạ, thì tại vì trong báo của Minh Đức Hoài Trinh đăng có bài thơ rằng mùa xuân này anh ở đâu.
À,
thì cháu có làm bài thơ rằng mùa xuân này tôi ở đây.
Ừ,
rồi cái khi Minh Đức Hoài Trinh nhận được bài thơ đó thì đi xe lửa từ Paris xuống Toulouse rồi để mà
gặp hả?
Để tìm gặp.
Ê, để mời tôi giúp thầy mấy đứa mình đến, tôi nhắc cái đoạn này nó nói tôi nghe coi. Dạ.
nhưng mà khi mấy đứa Hoài Trinh xuống đó thì vì quen với Tịnh, bởi vì anh Tịnh Vũ An Tịnh đó. Dạ. Là làm nhà hàng Asia. Dạ. Hôm qua cũng có xuống đây để kính thăm thầy Tám.
Nhưng mà tôi không được gặp.
Dạ. Thì em Vũ An Tịnh nó cũng có một viết một bài về Phật pháp, do đó nên mình Đức Hoài Trinh mới xuống liên lạc với anh Tịnh và tìm tới địa chỉ của Trịnh Quang Thắng đó, nhưng mà cháu không có muốn gặp.
Vậy hả?
Cháu muốn gặp cháu lánh mặt.
À,
rồi tôi vô Trịnh mới trở về, bởi vì trong một
tôi tại ông Thắng không gặp cô Hoài Trinh mà cô không có điểm thành gì, cô khổ thì cô giúp thôi, kêu khổ với tôi đi, sao không cho người ta gặp người ta bớt khổ?
Là bởi vì khi mà cháu đọc thơ đó thì thơ là tinh hoa của ngôn ngữ của con người, còn khi mà giáp mặt á chưa chắc người ta đã dùng cái tinh hoa ngôn ngữ để mà biểu lộ
hay
sáng suốt mà Thượng Đế đã cho mình.
Chịu nghèo quá.
Bởi vì khi Thượng Đế cho mình một cái sáng suốt thì để mình tận dụng cái tinh hoa ngôn ngữ của ngài. Bởi vì âm thanh chúng ta có đây không phải của chúng ta mà của Thượng Đế.
Hay đúng. Quốc Paris trong gần cái lục không.
Cái âm thanh của Thượng Đế dùng để giáo hóa phần hồn mình và giáo hóa ở xung quanh. Chúng ta chỉ có phần sáng suốt đem từ trên kia xuống đây để vun bồi nó hay là làm nó tiêu mất đi mà thôi. Nếu chúng ta vun bồi được sáng suốt đó, chúng ta đem trở về lại, đó là vinh quang của Thượng Đế. Trên cái âm thanh đó thì khi mà diễn đạt nó ra bằng thơ, đó là tinh hoa của ngôn ngữ. Nhưng mà nhiều khi có nhiều người thơ thì sai lầm, lấy cái sáng suốt rồi viết ra thay vì ca tụng tình thương và đạo đức, ca tụng vinh quang của nguồn cội linh hồn mình, lại lấy cái thông minh của mình ra rồi tạm dùng cái văn chương ở thế gian
để mà ca tụng những đường lối chính trị. Thành nó quên mất
mất
cái chính sách tự trị mà để dùng một cái chính sách để trị người khác. Thành ra do đó cho nên lấy tên là Minh Đức Hoài Trinh. Nhưng mà tôi thấy rằng cái tên nó quá đẹp. Thành ra tôi sợ rằng khi gặp, e rằng tôi rất thất vọng chăng. Thôi chẳng thà tôi không gặp. Và trong tâm khảm tôi vẫn giữ chữ Minh Đức Hoài Trinh.
Tôi có cũng chơi chữ. Tôi đặt tên là cho cổ bài thi cũng ngủ ngôn mà bắt cú. Tôi để Minh Đức Hoài Trinh văn đàn cử phách. Tôi để Minh Tâm chiến tâm giả. Đức lợi đức hạnh lợi ư tha. Những người mà minh tâm chiến tánh rồi thì nó đạt đạo rồi, thì cái đức hạnh của mình là có lợi cho người khác. Hoài vong chân bản ngã, luôn cái bản ngã mình phải quên luôn, mà luôn luôn hoài vong cái lòng mình phải tưởng niệm bản ngã mình cứ nhớ. Đừng nói tôi là nhân đại, tôi là tịnh quang thắng, tôi mình Đức Hoài Trinh, tôi là người, tôi là của một cái tên sen của thượng đế, đúng cái chỗ đó tôi mới. Nghĩa là tôi không biết cổ hiểu nổi cái câu nói hoài vong chân bản ngã. Trinh liệt biệt tài đa, bởi vì tôi nói con người vừa trinh vừa liệt không, biệt tài đa có nhiều biệt tài lắm. Biết đánh đàn, biết ca, biết ngâm, biết viết văn rồi nữa, biết làm hội văn bút rồi, trinh liệt biệt tài đa, rồi văn chương các tuyệt giả, vậy là cổ văn chương viết cũng là độc đáo lắm chứ không, văn chương các tuyệt giả, đàn đàn diện túng mình qua. Trong câu sách tôi nói cái đàn diện đó tức là cái sân khấu của mình đó, cái mặt sân khấu là mình chạy qua chạy lại muốn hát sướng mình một mình, nghĩa là mình cái là một trời đó. Đàn diễn túng quanh qua là cái đó hoa đó, nghĩa là túng quanh đi, túng không được hoành cũng được, hoành ngang túng lên lên túng quanh qua. Cự công quên cái hai con chó cái gì mà phát cự công tạo thành quả. Cô làm cái hội văn bút của người Việt ở ngoại quốc đó là cái công của cô lớn, cự công tạo được cái thành quả này. Thì phách phách hoạch định sân hạ, thường thường chỉ phách phách là cự vải rồi là phách hoạch là phân chia đó, định sân đó tám chữ. Tôi nhất gửi cô mà không thấy cô phản ứng, mà coi bà thi hay hay dở. Cô nói cho cô buồn quá, cô bị thân dân dạng, cô qua đây bán nhà cửa rồi tờ báo nào nó nói xấu ông Thích Tuyết Niệm, rồi nói là cô có thân nhân thôi, rồi cô muốn qua Đài Bắc cô kiếm chỗ cô ẩn cư. Bức thơ tôi được 2-3 tuần lễ nay tôi chưa trả lời. Tôi nói tôi thấy cô viết, thấy nữ sĩ viết văn, tôi thích đọc bức thơ nhân bản, bức thơ nó viết được lắm, tôi thích cái lối văn đó. Tôi chưa biết nữ sĩ là ai hết, nhưng mà tánh tôi thì tôi giao vui về bút hữu, mà có nữ sĩ có muốn làm bút hữu với tôi không, tôi sẵn sàng viết. Mà tôi đánh cái thơ này là hồi 2 giờ sáng, tôi khuya lắm, tôi thiền, tôi ngồi tôi đánh thơ luôn. Trong lúc tôi có viết thơ là có nói chuyện, rồi giờ có nói cô có in một cái sách lịch sử ghi đó. Nhờ tôi đại lý, tôi nói là tôi gửi qua thêm cuốn 50 quan hay không, thì mà 20 cuốn ngàn quan gửi qua đỡ 20 cuốn tôi bán giùm cho. Rồi tôi lên đến chùa gặp ông Thiền Định, ông Thiền Định nó nói Minh Đức Hoài Trinh có gặp tôi ở Nhật Bổn, hồi lúc Phạm Năng Xung còn làm sứ thần ở bên đó đó. Thì nhắc chuyện bây giờ cô Minh Đức Hoài Trinh muốn bán thì gửi cho tôi bán giùm cho nữa. Rồi tôi nói để tôi viết thơ, tôi nói bây giờ tôi gặp Thắng đây là người thứ ba và có chuyện mà cái bài thơ đó thì tôi sẽ nhắc cho tôi nhé. Cô đang buồn lắm, cô ở San Diego mà cô tính cô bỏ quỳ kỳ cô đi Đài Loan này. Tôi đi đến San Diego để tôi biết ở đó, tôi ghé thăm cô, rồi tôi đi San Diego mấy lần, 2 lần rồi tôi gặp nhóm phục quốc tại Santa Ana, rồi võ đại tôn với cái lão Việt Định Phương, rồi tổ chức bạn mà quyên tiền giúp cho bà con phục quốc. Mà nãy tôi thấy cái đó là một cái biệt lớn quá đi. Tôi có về tôi than thở với vài bạn, những câu chuyện ai nấy làm ai làm tội mấy chịu, mình ráng mình lo tu. Mà tôi mấy đứa nhỏ tôi nói ba, ông Thích Đức Nghiệm mời ba qua làm cho cái viện Phật học quốc tế, cái SPQ International Buddhism đó. Ba hồi đó ba nâng đỡ ông Thích Đức Nghiệm, ba thích nâng đỡ mấy vị đi tại Bắc tu, bây giờ ba trở lại ba xuống, ba đi làm việc cho mấy ông đó, ba suy nghĩ sao chứ, ba không làm tuổi má sao. Nói mấy nhỏ nó nói, tôi nghe tôi thẹn luôn. Nói, trời ơi, bác đại qua đây vui kỳ, chính phủ vui kỳ trả lương, có nhà ở, bác đại giỏi quá, tiếng Tàu biết, tiếng Anh biết. Thì ông Thích Đức Nghiệm hôm nay 42 tuổi, tôi cũng đáng con thôi, Thích Đức Nghiệm là người tôi thấy. Bởi tôi nói thôi, cũng là cái cơ duyên thưa ông Tám, bởi vì tôi nói tôi đi vào Canada là nhất định đi tiết kiếm ông Tám thôi. Tôi mới tuột lên chùa, liên qua gặp cái ông Thích Thiện Nghị, hồi đó ông cũng ở Đài Bắc ông tu nữa. Bây giờ không xung đột trong trình Minh Cầu, ông bỏ chùa ra ông lập cái, tôi nghe lộn xộn được đó nha. đã là Phật pháp vô biên đã là theo Đức Thích Ca rồi mà còn vậy nó làm sao được. Để tôi khuyên cho Tô Anh, tôi nói mình có kinh nghiệm thôi, cháu đừng có giận ai hết, dù mình cứ đường thẳng mình đi, cứ như mình lo tu mình, nhưng mà ai có nghĩa là nghĩa là chó sửa mặt chó đầu lữ hành cứ đi cái đi qua không, mình cũng phải kể
căng đầu quá ra thì thôi nào lo.
Như hôm qua tôi nói chuyện với cậu mấy cậu pháp, tôi nói Chúa dạy người ta được bạc tay mình bên đây, mình phải đưa bạc tay kia cho nó bạc. Tôi nói Phật dạy người ta cạc nó miếng mà anh bên đây mà anh chùi nó còn quánh anh nữa, anh phải để cho nó cạc luôn anh bên đây nữa, để cho nó khô anh không có nên chùi nữa. Phật cạc với cái đứa nó chuyện với ông pháp lắc đầu ông hiểu. Hôm qua có cậu đó tỉnh Việt Nam nói mùa côi cha mẹ, tôi thương lắm, gương mặt bây giờ sáng suốt. Tôi nói là có cái gì tôi nâng đỡ cho, còn nó có ở đâu người cha nuôi nào đó nữa. Còn tôi thấy họ đệ tử của cậu Mỹ nhiều người Tây lắm không, nhiều cậu dễ thương lắm không.
In the morning, in the buffet for a new person. Voilà, une question que je vais vous dire. Depuis mon voyage, il y a pas mal de gens qui me proposent que je dois faire ma vie. Tout en réflexion. Parce que je suis un très vigoureux, je suis un type de dire. Je suis très sentimental, très comment, romantique même. Seulement, ce n'est pas la question de chercher le plaisir ou bien la joie dans les contacts charnels. Mais c'est l'esprit, c'est de cela que je tâche de lire, d'apprendre ce que j'ai possédé en bas partout. Je suis un chercheur de la vérité. Donc, cette vérité-là n'existe pas en dehors, à l'extérieur, mais c'est en soi-même, moi-même. Depuis longtemps, depuis 60 ans, je suis la vérité, toujours dehors, maintenant je recherche la vérité, c'est en moi-même. Mais qui est la vérité? C'est Dieu-même. Mais qui est Dieu? Dieu, c'est nous-mêmes. Voilà. Tôi nói thật, bây giờ thì tôi nói rồi, ông Tám nghe hiểu. Ông Tám nghe tiếp vô không được chứ. Ủa, lão sư có cái gì? Chính thầy không cho mình chiếu sư, cô ngồi thả dưỡng sinh như thế chứ. Mất mà không thể nâng ngồi sư lưu sổ, chúng tôi đã sang hài sư tu sư. Tu sư tu lèo nhiều nhánh đi sư. Tu ủ chiên tu sư tu 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 lèo. Hồi lại tôi xong là căn sư mà sinh chay ngồi khăn dưới nắng. Cái tâm khủng phú. Chứ bây giờ ta thì nạp bây giờ. Nạp bây giờ ta thì nạp bây giờ. Xong là có chân xuyên, mấy điều dùng ta. Chính thầy hoàng sang thì lại cho người ta hào sắc. Phẩm bức cảnh sư này sư cô, phụ cha. Này, chứ sư có hào dẫn, chứ sư hào bạc. Chứ sư chàng nghĩa, chứ sư tố tạ đi dẫn, hơi sinh sang thì đi sang thì xong lại đi cô dẫn. Chứ sư cứ, ngọt bức cảnh viên sư. Chứ sư tổng mà, bọn tổng hoa ngọt chàng cái lại tan sinh, ngọt cái bệnh sinh. Chứ sư sang thì kêu mà mẹ. Chứ sư sang thì kêu mà mẹ.
Yeah. Một người không làm hết được việc nhưng mà nhiều người sẽ giúp đỡ con được. Yeah. Hiểu chưa? Yeah. Ăn thua mình thật thà hay là không?
Yeah.
Ừ. Thì cái chuyện xây dựng đó không phải riêng con người nhưng mà cả Thượng Đế sẽ giúp đỡ.
Yeah.
Vì mình ở trong nguồn gốc của Thượng Đế mà ra.
Yeah.
Mà nếu mà mình hướng trở về thật thà thì không bao giờ mình đói khổ.
Yeah.
Mình đói khổ vì mình tự gian trá mà thôi.
Yeah.
Còn thiệt thà là không bao giờ đói khổ.
Yeah.
Thấy không? Ở đời xuống đây các con học tham dục thì cũng có sự gian trá thiệt. Để bảo vệ sự tham dục ác trực của mình thì phải tỏ ra sự gian trá. Nhưng bây giờ mình biết cái gian trá không giá trị, giá trục ác trực đó là sự tiêu hao, tham dục đó là sự tiêu hao bất lợi. Thì mình phải ứng về thật thà, thì tự nhiên sự thật thà nó sẽ hòa hợp. Mà sự thật thà đó là trường cửu, trường sanh và ổn định. Thấy không? Mình không thật thà, mình đâu thấy có tình thương của cha mẹ mình. Mình đâu có thật, không biết thật thà làm sao thấy những người bạn đạo đã thương yêu mình mà muốn xây dựng mình. Thấy chưa? Cho nên mình càng thật thà mình thấy như là Thượng Đế đã thương mình từ thoáng nào. Cho những người tu cao thức giác rồi tự họ rơi tâm thâu đi, họ thấy rằng họ bất hiếu với Thượng Đế, bất hiếu với đấng cha lành, quên cả nguồn cội. Cha họ đang cô lập một nơi, đang cơ đặt một nơi để chờ họ trở về với đấng cha lành thương yêu hàng ngày hàng giờ hàng phút đang ban bố họ. Nên họ cảm động, sau khi cảm động nó được nâng cao lên. Cho nên khi mình tu, mình thức giác rồi cũng phải khắc, phải sửa, rửa tâm, rửa tánh. Vì cái tánh ngạo mạn của con người nó có, thì trần trượt thế gian nó cũng là vô cùng. Mình học hỏi này kia cái nó tưởng mình giỏi, cái giỏi tạm bỡ nó đè đầu, tiên không. Cái trí không eo hẹp nó chặn cái mức tiên vô cùng. Cho nên vì mình xóa bỏ nó là khứ trượt lưu thanh. Thì dùng cái pháp, mượn cái pháp là phương tiện, còn ý chí của mình là sẵn có. Mình dùng cái pháp để nó bớt làm sự bấn loạn, bớt chuyển sự bấn loạn cho mình, thì mình trở về sự sáng suốt. Thì cái ý chí đó mới là thật sự xây dựng được mình. Thấy không? Mà cái gì nó cũng phải từ từ. Có nhiều người thấy bánh là muốn ăn liền mà không biết cái công của nhà bếp ta làm sao. Còn mình tu để tu ở đây là mình từ từ coi thử cách xây dựng làm sao làm ra cái bánh. Ai đã làm ra mình thành hình ở ngày nay và mình có sự kiến thức sâu rộng, và mình có cái sân tánh eo hẹp do đâu tạo thành? Mình tìm hiểu cái gì của mình đã và đang có, mình mới thấy giá trị của Thượng Đế. Giáo dục mình rất tinh vi, từ hoàn cảnh này đưa tới hoàn cảnh nọ, cái thử thách tâm linh của mình có thể nói y như cái miệng của mình không? Chứ tôi không ăn gian bà mà tâm tôi mơ mơ, tôi không ghét bà nhưng tôi giận bà, cái đó là không có tư đồng. Cái mình tu sao là miệng mình nói sao thì tâm mình như vậy. Không nên mình thuyết giảng cho người khác mà mình không chịu sửa mình. Cái đó là đắc tội. Nhiều người viết sách vậy người ta tu mà không tu cũng là đắc tội. Thấy chưa? Cho nên cần phải thực hành. Cho nên Thích Ca đâu có viết sách. Ngài nói thôi. Ngài biết chữ, Ngài không biết. Ngài nói những cái gì thực tế mà Ngài đã đạt được. Rồi trong hành trình của các con, ở trong thực tế con nói. Tôi khổ cái này, khổ kia, khổ nọ. Bây giờ tôi tu, tôi lại thấy tôi cảm nhận thấy nhẹ hơn. Mà cái khổ tôi nó khác. Tôi tu, tôi thắng nhẹ, tôi thấy cái khổ tôi khác. Khổ tôi chia sẻ với những cái khổ của mình. Vì sao? Vì tôi đã dạy công học được sự từ bi, tôi mới chia sẻ với họ. Tôi có thanh điểm, tôi chia sẻ với họ. Khóc của tôi nó rung động tâm can của họ. Khóc tôi để cho họ tự khôi ngộ, tôi nên khóc. Khóc hữu ích và khóc cần thiết, khóc không cần thiết tôi không khóc. Thấy không? Đó. Thì người tu nó sẽ đi tới giai đoạn đó. Nhưng mà càng ngày càng sáng suốt, càng thấu lên đây. Càng xóa bỏ những cái gì tâm tối của chính mình. Rồi mình thấy rõ sự thương yêu là căn bản của mọi người. Đâu phải mình có, đâu phải riêng ông Phật có. Sự thương yêu là căn bản của con người. Thấy không? Sống ra lúc trẻ, rồi tới lớn, đòi yêu, dạy yêu, yêu vợ, yêu chồng, đó là tập thành cái sự thương yêu. Rồi từ cái sự thương yêu đổ vỡ đó, rồi chứ mới chết. Ông trời mới biết thôi. Cái chồng tôi không biết tôi, hay là vợ tôi không biết tôi, thì ông trời mới biết tôi. Sự thương yêu từ tạm bỡ mà đi tới thật sự thương yêu, mới biết được đất cha là ai. Cái càng không vũ trụ chúng ta đồng trong nhịp thở, thấy chứ đâu có xa nhịp thở được. Ai xa nhịp thở thì người đó là tiêu diệt thôi. Cái nhịp thở này là cái gì? Dẫn tiến tâm linh. Mà có nhịp thở thì có kích động và phản động mới có nhịp tiến. ta con không gặp cái hoàn cảnh đau khổ, con làm sao con ngày được chung với những người, với những người kêu mà hướng thiện để tự giải bây giờ, thấy không? Con có khổ người con đi sung sướng, có xe hơi nhà lầu, con đi nghĩa đầm chơi ngồi chi cái đám mộc mạc này, nhưng mà ngồi trong cái đám này thì thấy mình thanh nhẹ, thấy mình gỡ tâm hồn ở nơi khác, mình thấy mình sung sướng, mình thấy mình có giá trị, không mất giá trị. Trong cái khổ của con sẽ đạt được, đấng từ bi cũng từ trong khổ của đời mà đạt được cái vinh quang đời đời trên thiên đàng. Thì bây giờ con đang một phần khổ không bằng một phần khổ của Quan Âm Thị Kính, nhưng mà than khóc cái gì, sửa mình còn hơn, thấy không? Mình than khóc rằng mình tiếc không được gần Ngài, cái đó nó làm cho mình hại. Mình than khóc vì mình bất hiếu, không biết đấng Cha lành, mình nên khóc để cho nên để thực hiện sự thương yêu sẵn có của mình. Mình gọt rỡ cái sự trần trượt tạm bỡ, mình trở về cái sự sáng suốt đời đời sẽ có, quý biết là bao nhiêu. Cho nên tu đi rồi càng ngày càng thấy vinh quang tươi đẹp trong nội tâm. Mình bằng lòng tu bổ sửa chữa làm sao thì không được. Còn người kia người ta chỉ phung phí của trời đất, phung phí tình thương của cha mẹ, phung phí tình thương của quần chúng. Con thấy cái áo con không tốt với người khác, nhưng mà con cũng mang cái khẩu hiệu đoàn kết của chúng sanh. Nếu tư tưởng của người thợ may và của người dệt vải không đoàn kết, làm sao có mảnh áo mà làm cái áo ngộ những hợp thời chứ không mang. Con thấy không? Cái đó là khẩu hiệu của Thượng Đế để xây dựng mình và nhiều tiếng mình. Tại sao mình ngộ nhỉ? Vì đó mình hổ thẹn với cả cái áo của mình đang mang. Rồi miếng ăn hòa dịu trong nội tâm cũng là tình thương của Thượng Đế, mình cũng quên Ngài luôn. Ngài nằm trong Ngài, là Ngài nằm trong mình và ở ngoài mình mà không thấy, thì đi đâu kiếm Thượng Đế nữa. Trở lại ta là Thượng Đế mới được. Khi con niệm danh Thượng Đế, con là Thượng Đế. Tôi lấy khối óc con người xác nhận Thượng Đế, lấy khối óc con người để xác nhận một vị Phật, và lấy khối óc con người để xác nhận con ma con người. Thì mình có khối óc, tại sao mình không chuyển cho nó thông, thực hiện cho nó tới mức để trở về nguyên căn đời là gì, đạo là gì, cho nó rõ rệt phân minh, để hưởng hai chữ hạnh phúc của người thế gian đã xuất hiện từ đôi môi mà chưa thực hành nổi. Từ nhỏ tới lớn, nhiều người lấy chồng học giỏi tôi sẽ có hạnh phúc, rồi hạnh phúc ở đâu? Tiền của tôi có, vợ tôi có, tôi không biết tôi là ai, làm sao có hạnh phúc? Tôi chỉ có sự đau khổ. Cho nên tuổi tác tới lúc nó xây dựng cho chúng ta thấy mình cô đơn. Có con không hiểu mình được. Trình độ tiến hóa của mình nó khác vượt mực, thành nó bị cô độc. Mà con thì nó chưa tới. Thì bây giờ mình phải lấy cái lượng thứ và cứu độ cho con, và để chờ cái ngày thức giác của nó để hòa hợp với mình. Đó mới thấy hạnh phúc. Mà phải chờ chứ không có bao buộc. Nhiều người cha biết tu, khuyên con tu nó đâu nghe. Nhưng mà tự nhiên nó sẽ nghe một người bạn nào đó thôi. Cho nên con ta không có giáo dục được. Nhưng mà ta chỉ hành động tốt để ảnh hưởng nó thôi. Nó học không học thì tùy nó. Còn hành động chúng ta phải giữ chín chắn đôi với nó, ảnh hưởng nó, thương yêu nó, và kể nó là bạn đồng hành với ta, thì nó mới có cơ hội để trao đổi chuyện qua. Còn mình phân cha ra cha, con ra con, cách biệt. Cách biệt. Không hòa đồng với nó thì khó trao đổi với chuyên môn của mình. Cho nên làm mẹ có phần sự đó. Mẹ mình đã dìu tiến con từ bước một. Mình còn tiếc gì những cái kinh nghiệm mình không hạ mình xuống để cao với con. Những cái trách nhiệm mình nặng lắm đối với con. Nó 6 tuổi mình phải đứng 7 tuổi chơi với nó. Nó 8 tuổi mình phải đứng 9 tuổi chơi nó. Cái giờ phút đó là giờ thiêng liêng. Vừa chơi nó là vừa an ủi cho mình. Thế đời sống mình là sống động lại rồi. Và sự truyền cảm mình thực sự để giao phó cho nó. Còn mình đứng chót vót mà mình đập đầu nó không bao giờ vô đâu. Không bao giờ vô. Nó chỉ chống lại thôi vì nó chưa hiểu. Thấy không? Rồi làm cho nó đau khổ. Sau này má mất, mình nhớ tới ba nó đau khổ. Nhưng mà vì cái lỗi của ai rồi, người mẹ không chỉ truyền cảm cho con bằng một thực tế ở trong trình độ xa xích chút rồi đủ rồi. Đừng lấy quá cao đối xử gì đó. Cho nên cái tu này nó sẽ dẫn giải từ giai đoạn một. Nó là khứ trực lưu thanh tùy theo trình độ, tùy theo hoàn cảnh của mình. Sự từ hưởng ứng từ ngoại và khai triển cái mức nội ở bên trong.
từ từ chứ không nói dục tóc bắt đạt. Nâu quá không được. Thì bây giờ cái tình cảnh của con từ ở Việt Nam mà đi qua mặt xây con đâu nghĩ được. Ngày nay con ngồi đây mà nói chuyện với ông ta. Ai sắp đặt? Thấy không? Cái chuyện đó con không thể hiểu được, nhưng mà có người sắp đặt. Thì con phải tu để an định hơn, thì con sẽ hưởng một cái hạnh phúc. Con sẽ hòa đồng với mọi trạng thái và thương yêu tất cả mọi người. Thấy đó là cái điều, hạnh phúc. Cũng bây giờ ông Tám ngồi đây, nhưng ông Tám rất thương yêu mọi người chậm trễ và rất tan thưởng cho những người đang tiên. Thì ông Tám phải sống trong mọi trạng thái, bất cứ việc của các nào. Rồi sau này con cũng vậy, chứ làm sao? Nếu mà con thực hiện được ông Tám, ít nhất con được tới như ông Tám hay là hơn ông Tám nhé. Đâu có thương ông Tám được. Cho nên đừng có buồn tuổi, được lo sửa mình để tiến tới. Tay được thăm bác cũng mừng. Với cái tuổi tác lớn rồi, ở đời kêu bằng lớn rồi, nhưng mà cái lớn nó lại thâu gọn trở nên nhỏ.
Tôi thích những câu này.
Mà trong cái nhỏ chúng ta phải trở về căn bản của nhỏ. Phần hồn chúng ta đâu có lớn, thấy không? Mà làm chặt chỗ thế gian. Phần hồn chúng ta không có làm phiền thế gian, nhưng mà thế xác trần trượt nó làm phiền thế gian thôi. Thì bây giờ nợ chúng ta phải trả, là phải tu, phải xây dựng, phải tôn gốc cái phần hành lý nhẹ để chúng ta về. Cho nên an nghỉ đời đời. Vì phần hồn chúng ta không diệt, tin chắc đời đời. Từ cậu bé mà đến nay, đến một ông cụ rồi trở lại sự thương yêu cũng như ngẫu cậu bé.
Cậu bé đừng có thấy nói đâu, phản bổn quần nghiêm đó. Thì trong bụng tôi muốn nói câu mình đừng, tôi thích ý là phản lão quần đồng. Ai cũng biết đọc cái chuyện lão lại 72 tuổi mà còn làm vui cho mẹ.
Tôi thấy tôi 60 mấy tuổi mà tôi thấy tôi trở được trẻ. Trẻ còn hơn lúc mình 40 ngoài tuổi mà mình tắm ngoài tôi lá luôn vậy đó. Bây giờ ông Tám nói nó thì ông Tám đi hút cái bụng tôi đó.
Tôi đến tôi mới có 2 tuổi à. Bởi vì tôi 1978 tôi mới ra, 79-80 mới sống lại. Bởi vì chỉ cái hết đi ra biển mà bây giờ ngày nay được mới có 2 tuổi đầu.
Thành ra tôi vui. Tôi thấy thế giới này đó, nó thấy rộng bao la, nó không có bao la. Dù ta nói đó, lớn rồi, già rồi mình trở nên nhỏ bé. Sự thật, càng khôn thì chỉ có nắm tay như mình. Tôi nói chuyện hôm qua với ông Thắng, tôi đọc cái chuyện tìm lại thấy mình thích nhất là cái bản mà thâu luôn và nhét lỗ tay. Nghĩa là núi mà thâu vô bằng không cái. Cái đó, cái người nói chuyện đó, họ không có tưởng tượng nó vũ trụ cái thế. Nhưng mà họ nói cái đó, mình ngủ ý, ngày nay mình mới thấy.
Bây giờ hết thành đạo.